Mời quý khán giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Đảng Cộng sản Việt Nam vừa khai trừ cựu đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng, người bị Công an tỉnh Thái Bình bắt giữ khẩn cấp vào tháng trước để điều tra về tội cưỡng đoạt tài sản vì cho rằng ông đã vi phạm luật bảo vệ bí mật nhà nước. Truyền thông Việt Nam hôm 20 tháng 12 đồng loạt đưa tin về quyết định khai trừ khỏi đảng ông Nhưỡng là phó ban dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội khi bị bắt, được Ủy ban Kiểm tra Trung ương đưa ra tại kỳ họp thứ 34 vừa kết thúc cùng ngày. Ngoài việc vi phạm luật bảo vệ bí mật nhà nước, ông Nhưỡng còn bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho là đã lợi dụng chức vụ quyền hạn để trục lợi, theo Dân Trí. Trong quyết định được tờ báo này trích dẫn, cơ quan kiểm tra và giám sát chuyên trách của Ban chấp hành Đảng Cộng sản Việt Nam nói rằng vi phạm của ông Nhưỡng đã ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan nhà nước. Ông Nhưỡng, người từng có những ý kiến trực ngôn khi phát biểu tại nghị trường chất vấn những hoạt động của các bộ ngành như Tư pháp và Công an, bị bắt giam hôm 14 tháng 11. Công an tỉnh Thái Bình lúc đó ra lệnh khởi tố ông về tội cưỡng đoạt tài sản quy định tại Điều 170 Bộ Luật Hình sự. Trong vụ án liên quan đến Phạm Minh Cường, còn được gọi là Cường Quắt, người bị cáo buộc đã dùng thủ đoạn phi pháp để ép buộc các doanh nghiệp khai thác cát ven biển ở Thái Bình phải chấp nhận sự bảo kê của mình. Trong cuộc phỏng vấn với VOA ngay sau khi ông Nhưỡng bị bắt vào giữa tháng trước, nhà báo kiêm blogger Nguyễn Hữu Vinh đã nhận định rằng ông Nhưỡng sẽ bị đổi hoặc cáo buộc thêm tội danh nặng hơn. Cùng đưa tin về quyết định của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Tuổi Trẻ cho biết Ủy ban này nhận thấy ông Nhưỡng từng là đại biểu Quốc hội Việt Nam từ năm 2016 đến năm 2021, đã suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Cơ quan của Đảng cho rằng ông Nhưỡng đã vi phạm những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương trong thực hiện nhiệm vụ được giao, theo Tuổi Trẻ. Ủy ban Kiểm tra Trung ương không cho biết vì sao ông Nhưỡng, người cũng thường lên tiếng cho các dân oan Việt Nam, vi phạm luật bảo vệ bí mật nhà nước và vị cựu đại biểu Quốc hội này đã tự diễn biến, tự chuyển hóa như thế nào. Khai trừ khỏi đảng là một động thái thường được Đảng Cộng sản Việt Nam tiến hành đối với những quan chức sắp bị khởi tố và đưa ra xét xử vì bị cáo buộc với tội danh nào đó. Cũng tại cuộc họp của Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết thúc hôm 20 tháng 12, cơ quan này xác định vi phạm của hàng loạt cán bộ cao cấp, trong đó có Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh và nguyên Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, theo truyền thông trong nước. Đưa tin về việc này, VnExpress cho biết ông Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị và từng là Bộ trưởng Bộ Công Thương, và ông Dũng cùng nhiều cán bộ cấp cao khác bị xác định trách nhiệm trong các vi phạm liên quan đến điện gió và cung ứng xăng dầu. Cơ quan Kiểm tra Trung ương cho biết ông Tuấn Anh và Ban Cán sự Đảng của Bộ Công Thương đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để Bộ Công Thương và nhiều tổ chức cá nhân vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, theo VnExpress. Các vi phạm này, theo tờ báo, xảy ra trong công tác tham mưu, ban hành cơ chế phát triển điện mặt trời, điện gió và tham mưu ban hành cơ chế kinh doanh, điều hành nguồn cung ứng, cấp phép kinh doanh xăng dầu. Trong số các vi phạm khác xảy ra dưới sự lãnh đạo của ông Tuấn Anh và Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương được VnExpress trích dẫn, có việc lập, thẩm định, phê duyệt, tổ chức đấu thầu, thực hiện các dự án gói thầu do Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC thực hiện. AIC là công ty từng do bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn làm chủ tịch. Nữ doanh nhân được cho là từng đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy và môi giới các hợp đồng mua vũ khí giữa Israel và Việt Nam, bị Công an Việt Nam truy nã quốc tế và bị đưa ra xét xử vắng mặt hồi tháng 10 trong vụ án tham nhũng liên quan đến đấu thầu thiết bị y tế tại một bệnh viện ở Quảng Ninh, thời ông Phạm Minh Chính, hiện là Thủ tướng Việt Nam, làm bí thư tỉnh ủy tỉnh này. Còn ông Dũng và Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho là vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng, khó khắc phục, theo Tuổi Trẻ. Tuy nhiên, tờ báo này không cho biết những vi phạm đó là gì. Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, các vi phạm của các lãnh đạo kể trên gây ra nguy cơ thiệt hại lớn, tiền, tài sản của nhà nước, lãng phí nguồn lực xã hội và khiến dư luận bức xúc, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan quản lý nhà nước, đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật. Cũng trong ngày 20 tháng 12, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người đang dẫn dắt chiến dịch đốt lò, nói rằng công cuộc chống tham nhũng ở Việt Nam đang tiến triển tốt. Phát biểu tại Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương, người đứng đầu Đảng Cộng sản được Lao động trích lời, nói rằng Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an đã phối hợp có hiệu quả để khởi tố và điều tra nhiều vụ án tham nhũng, tiêu cực đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, được dư luận xã hội quan tâm xảy ra trong những lĩnh vực chuyên môn sâu, hoạt động khép kín, có sự đan xen giữa khu vực nhà nước và khu vực tư nhân mà từ trước tới nay chưa được xử lý. Ông Trọng cho biết công an đang tiếp tục điều tra mở rộng giai đoạn 2 các vụ án liên quan đến công ty Việt Á, Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao, tập đoàn FLC, tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Theo Lao động, ông Trọng cho biết đã xử lý nhiều bị can là cán bộ cấp cao, cả đương chức và nghỉ hưu, theo tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, dù bất kể đó là ai. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng hai Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam đã phải từ chức vì những trách nhiệm liên quan đến các vi phạm của cấp dưới trong hai vụ đại án tham nhũng khi tổ chức chuyến bay giải cứu cho người Việt hồi hương giữa đại dịch COVID-19 và nâng khống giá kit xét nghiệm của công ty Việt Á. Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp Hỗ trợ Việt Nam lo ngại về làn sóng doanh nghiệp Trung Quốc đổ bộ vào lĩnh vực này của quốc gia Đông Nam Á, theo truyền thông trong nước. Không lâu sau khi Việt Nam ký kết 36 văn kiện hợp tác với Trung Quốc trong chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình, Việt Nam và Trung Quốc vừa tăng cường quan hệ chặt chẽ hơn trong nhiều lĩnh vực, từ quốc phòng tới thương mại và đầu tư, khi ông Tập tới thăm Hà Nội hôm 12 và 13 tháng này. Trong tuyên bố chung đưa ra giữa ông Tập và Chủ tịch Việt Nam Võ Văn Thưởng, hai nước cam kết phát triển khu vực kinh tế để thúc đẩy thương mại và đầu tư. Các chuyên gia kinh tế đánh giá rằng chuyến thăm của ông Tập sẽ mở ra cơ hội cho Việt Nam thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI chất lượng cao từ Trung Quốc, theo Tuổi Trẻ. Tuy nhiên, làn sóng doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam lại khiến Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ ở quốc gia Đông Nam Á lo ngại. Ông Phan Đăng Tuất bày tỏ sự lo ngại này khi phát biểu tại hội nghị tổng kết ngành công thương hôm 20 tháng 12 theo Vietnamnet và VnExpress. Theo ông Tuất, đang có làn sóng đổ bộ công nghiệp hỗ trợ của Trung Quốc vào Việt Nam để né thuế và cạnh tranh trực tiếp với doanh nghiệp sản xuất trong nước, theo VnExpress. Lãnh đạo Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ cho biết các công ty Trung Quốc đổ bộ vào Việt Nam với quy mô cực lớn, cực nhanh và hình thành các chuỗi sản xuất cụm chi tiết xuất sang châu Âu, Bắc Mỹ để tránh hàng rào thuế quan của Mỹ khi đầu tư ở Việt Nam. Đây là nỗi lo của doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trong nước, ông Tuất được VnExpress trích lời nói. Kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump phát động cuộc chiến thương mại với Trung Quốc vào năm 2018, nhiều sản phẩm của Trung Quốc bị phát hiện đội lốt hoặc dán mác Việt Nam để tránh thuế mà Mỹ áp lên hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc. Nhiều công ty nước ngoài và cả Trung Quốc đã chuyển dây chuyền sản xuất sang nước khác, trong đó có Việt Nam, cũng nhằm mục đích tránh mức thuế cao của Mỹ. Trong khi đó, theo ông Tuất, các doanh nghiệp công nghiệp phụ trợ của Việt Nam còn yếu và thiếu đủ bề, theo Vietnamnet. Đưa ra con số cho thấy sự yếu kém của ngành công nghiệp hỗ trợ ở Việt Nam, ông Tuất được Vietnamnet trích lời nói chỉ có khoảng 1.500 doanh nghiệp trong lĩnh vực này trong nước, chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực cơ khí, điện và điện tử, cao su và hóa chất. Tuy nhiên, theo ông Tuất, sức khỏe của doanh nghiệp suy giảm khá nghiêm trọng trong năm qua, khi suy giảm doanh thu bình quân của doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ lên tới 40% và tình trạng mất đơn hàng từ nhiều thị trường, đặc biệt là ở châu Âu, diễn ra. Một trong những lý do các doanh nghiệp Việt Nam yếu thế hơn các doanh nghiệp nước ngoài trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ được ông Tuất nêu ra là việc doanh nghiệp trong nước phải vay vốn với lãi suất ở mức 10 đến 12% theo Vietnamnet. Ông Tuất so sánh với mức lãi suất mà các doanh nghiệp Hàn Quốc và các nước khác phải trả khi vay vốn chỉ là 2%. Để công nghiệp hỗ trợ trong nước phát triển, Tổng Giám đốc Thaco Phạm Văn Tài kiến nghị Bộ Công Thương có cơ chế ưu đãi hỗ trợ phù hợp thuế phí để thúc đẩy sản xuất, theo VnExpress. Doanh nghiệp ô tô này cũng muốn Bộ Công Thương sớm hoàn thiện đề xuất bổ sung luật công nghiệp trọng điểm vào chương trình xây dựng luật nhằm tạo hành lang pháp lý, thu hút đầu tư và thúc đẩy xây dựng nền công nghiệp tự chủ. Cùng quan điểm, ông Tuất cho rằng Bộ Công Thương cần có chiến lược coi công nghiệp hỗ trợ là hạt nhân của quá trình công nghiệp hóa đất nước và kêu gọi có luật riêng về phát triển công nghiệp hỗ trợ với các chính sách ưu đãi, đặc thù làm cơ sở thúc đẩy công nghiệp hóa.
Ủy hội Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ quan ngại việc cảnh sát Thái Lan bắt giữ thầy truyền đạo người Hờ Mông Lù A Gia, người đã từ Việt Nam sang Bangkok lánh nạn. Phó Chủ tịch Yusuf Frederick Davi viết trên trang X hôm 15 tháng 12, Yusuf quan ngại đến trường hợp ông Lù A Gia, một nhà hoạt động và nhà truyền giáo người Hờ Mông, đã chạy trốn cuộc đàn áp tôn giáo ở Việt Nam. Ông hiện đang bị cảnh sát Hoàng gia Thái Lan giam giữ và có nguy cơ bị trục xuất về Việt Nam do các hoạt động tích cực của mình. Ông Lù A Gia, trưởng nhóm Liên minh Nhân quyền người Hờ Mông, bị cảnh sát bắt hôm 7 tháng 12 khi đang xin tị nạn tôn giáo và chính trị tại Thái Lan từ năm 2020 bà Giang Thia, vợ ông, cho VOA biết hôm 20 tháng 12. Bà cho biết gia đình vừa có quy chế tị nạn chính trị do văn phòng cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn ở Thái Lan cấp hôm 14 tháng 12, nhưng bà vẫn lo ngại về việc chồng bà có khả năng bị trục xuất về Việt Nam. Bà nói,
em rất là lo lắng, sợ cảnh sát họ trục xuất anh Lỗ Ara về Việt Nam thì cái này rất là nguy hiểm đến tính mạng của anh ấy ạ.
Yusuf kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ hãy thúc giục chính phủ Thái Lan bảo vệ người tị nạn Việt Nam. Phó Chủ tịch Yusuf viết, chính quyền của Tổng thống Joe Biden phải nêu vấn đề này với chính quyền Thái Lan về hành vi trục xuất các thành viên của các nhóm tôn giáo thiểu số dễ bị tổn thương, nơi họ phải đối mặt với sự đàn áp, giam giữ và tra tấn. VOA đã liên lạc Bộ Ngoại giao Thái Lan, Bộ Ngoại giao Việt Nam và cơ quan của Liên Hợp Quốc về người tị nạn, đề nghị họ cho ý kiến về sự quan ngại của Yusuf nhưng chưa được phản hồi. Từ thị sĩ, bà Hợp Giáp Rong, một người hoạt động nhân quyền cho nhóm người dân tộc thiểu số Việt Nam, cho VOA biết về ý kiến của bà trước sự quan ngại của Yusuf.
Khi mà anh Lửa Aya bị bắt thì Yusuf họ nhanh chóng quan tâm đến cái vấn đề của anh này. Cái ý kiến của ông Fred David thì cái việc mà ông quan tâm này rất là đúng, tại vì hiện tại bây giờ thì anh Lửa Aya đang bị giam ở tại nhà tù sở di trú của Thái Lan ở Suan Plu ở Bangkok. Thì cái vấn đề mà anh Lửa Aya có thể có nguy cơ đối mặt với cái vấn đề bị trục xuất thì nó cũng khá là cao.
Theo giới hoạt động và gia đình, ông Lửa Aya là một trong những nhà hoạt động tích cực trong lĩnh vực bảo vệ niềm tin tôn giáo của người Hờ Mông. Ông là thầy truyền đạo thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam miền Bắc, từng sinh sống ở tỉnh Lai Châu. Vào hồi tháng 2, 2022, trong báo cáo về quy mô đàn áp tôn giáo toàn cầu, Yusuf viết, phần lớn người Việt tị nạn ở Thái Lan là tín hữu tôn giáo độc lập, người Hờ Mông và người thường. Các tín đồ tin lành này bị bắt hại vì từ bỏ đức tin của họ và từ chối tham gia các nhóm tôn giáo do nhà nước kiểm soát. Thái Lan không phải là một quốc gia thành viên của Công ước Liên Hiệp Quốc về người tị nạn năm 1951, và đất nước này thiếu khung pháp lý để bảo vệ người tị nạn hay người tìm quy chế tị nạn. Do đó, những người đã được văn phòng cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc cấp quy chế tị nạn ở Thái Lan vẫn có thể bị chính quyền xem là người nhập cư bất hợp pháp và phải đối mặt với nguy cơ bị giam giữ và trục xuất. Việt Nam và Pháp vừa tổ chức đối thoại chiến lược về hợp tác quốc phòng lần thứ 3 tại Paris, do lúc Hà Nội tăng cường hợp tác an ninh với các nước phương Tây để tranh thủ sự ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và thế giới. Bộ Quốc phòng Việt Nam hôm 19 tháng 12 cho biết, phiên đối thoại quốc phòng Việt Nam-Pháp lần này là dịp để hai bên đánh giá kết quả hợp tác quốc phòng thời gian qua, đồng thời chia sẻ quan điểm về các vấn đề thế giới, khu vực cùng quan tâm, qua đó thống nhất định hướng những nội dung hợp tác thời gian tới, phù hợp với quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Pháp. Truyền thông Việt Nam hôm 19 tháng 12 nói rằng, hai bên thống nhất những định hướng nhằm thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương thời gian tới, bao gồm việc tiếp tục nỗ lực thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng ngày càng thực chất, hiệu quả, đối với trọng tâm tăng cường, trao đổi, tiếp xúc ở các cấp, nhất là cấp cao, tăng cường hợp tác quân y, thủy đạt, an ninh biển, an ninh mạng, phòng chống khủng bố, khắc phục hậu quả chiến tranh. Hai bên tiếp tục phối hợp ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn an ninh và khu vực, truyền thông nhà nước loan tin về cuộc đối thoại do Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và bà Alice Ruffo, Tổng cục trưởng Tổng cục Quan hệ Quốc tế và Chiến lược Bộ Quốc phòng Pháp đồng chủ trì hôm 18 tháng 12. Truyền thông Việt Nam dẫn lời bà Ruffo cho biết, phía Pháp khẳng định quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Pháp là ví dụ điển hình trong quan hệ đối ngoại giữa các nước trên thế giới. Pháp mong muốn tiếp tục hợp tác chặt chẽ bền vững với tư cách là đối tác tin cậy hiệu quả của Việt Nam và của ASEAN. Cũng hôm 18 tháng 12 tại Pháp, phái đoàn của ông Chiến gặp gỡ lãnh đạo của tập đoàn sản xuất máy bay Airbus, doanh nghiệp đang thúc đẩy các hoạt động kinh doanh thiết bị quân sự và vũ trụ để đáp ứng nhu cầu hiện đại hóa của Việt Nam. Đại diện của tập đoàn này bày tỏ mong muốn được tham gia triển lãm công nghiệp quốc phòng tại Việt Nam vào năm tới. Bà Patricia Miran, quốc vụ khanh cựu chiến binh và ký ức chiến tranh Pháp, viết trên trang X rằng bà đã tiếp ông Chiến hôm 19 tháng 12 và hai bên cùng thảo luận về ký ức chung về trận chiến Điện Biên Phủ khi Việt Nam chuẩn bị đánh dấu 70 năm sự kiện này vào năm 2024.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.